Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số nội dung chính. Một cây cầu bị sập trên tuyến đường chính đưa hàng viện trợ tới hiện trường vụ lở đất ở Papua New Guinea. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ sẽ không rút hỗ trợ quân sự cho Israel sau các cuộc tấn công của Do Thái ở Rafah. Và EU tài trợ cho những dự án chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Một cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết, một cây cầu đã bị sập trên tuyến đường chính đưa viện trợ và thiết bị tới địa điểm xảy ra vụ lở đất ở Papua New Guinea, khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng. Về vấn đề di trú tại Úc, Thư ký Nội vụ Stephanie Foster vừa thừa nhận bộ của bà đã không đưa ra lời khuyên cho Bộ trưởng Nhập cư về các quyết định của tòa án, cho phép những người không phải là công dân ở lại Úc, mặc dù đã phạm tội nghiêm trọng. Tại Sydney, bí ẩn tiếp tục bao trùm một khám phá đáng lo ngại trên bờ sông đầy bùn đất của một con sông ở ngoại ô Sydney, với việc người mẹ chưa rõ danh tính của một đứa trẻ sơ sinh đã được kêu gọi cần tìm kiếm sự giúp đỡ giữa những lo lắng cho cô và con mình. Các nhà chức trách đã tìm kiếm người phụ nữ và em bé kể từ khi phát hiện ra nhau thai và dây rốn gần sông Cooks tại Earwood, phía tây nam Sydney. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyển qua tin quốc tế. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ chưa thấy bất kỳ điều gì trong các cuộc tấn công quân sự của Israel vào Rafah kể từ Chủ nhật có thể khiến cho nước này phải rút hỗ trợ quân sự. Trong lúc đó, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức nói rằng Ukraine nên được phép tấn công các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ của Nga, nơi mà hỏa tiễn đã được bắn vào lãnh thổ của Ukraine, chứ không phải các mục tiêu khác. Đến với Đài Loan, nước này đã thông qua dự luật hạn chế quyền lực của Tổng thống, bất chấp hàng nghìn người phản đối. Những người biểu tình tụ tập bên ngoài Quốc hội nói rằng những thay đổi được thực hiện gấp rút và có thể gây rối loạn chính phủ. Trở lại Úc, theo một nghiên cứu mới, việc chuyển đổi mua thực phẩm và đồ uống có thể giảm hơn 50% lượng khí thải nhà kính từ các cửa hàng tạp hóa gia đình. Các nhà phân tích đã tính toán được lượng khí thải dự kiến từ mức hơn 22.000 mặt hàng được 7.000 hộ gia đình Úc mua sắm. Chuyển qua vấn đề y tế sức khỏe, các nhà nghiên cứu Úc hy vọng có thể làm chậm hoặc ngăn chặn sự tiến triển của bệnh Parkinson bằng cách nhắm vào ruột thay vì não. Một nhóm nghiên cứu của Đại học Công nghệ Queensland đã được trao 4 triệu đô la cho cuộc thử nghiệm kéo dài 4 năm nhằm mục đích chống lại bệnh tật bằng cách thay đổi sức khỏe đường ruột. Bệnh Parkinson là chứng rối loạn thần kinh phát triển nhanh nhất trên thế giới, với số ca mắc ở Úc dự kiến sẽ tăng gấp 3 vào năm 2050. Trong một diễn biến liên quan, số lượt gọi xe cứu thương và số lượt đến khoa cấp cứu đã tăng lên mức kỷ lục ở New South Wales, trong khi người dân phải chờ đợi ngày càng lâu hoặc phải bỏ cuộc và rời khỏi các bệnh viện công đang quá tải của tiểu bang này. Đến với viễn thông, T-Mobile chuẩn bị mua lại gần như toàn bộ hoạt động viễn thông không dây của US Cellular trong một thỏa thuận trị giá 4,4 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả các khoản nợ. Là một phần của thỏa thuận, công ty điện thoại di động Mỹ cũng sẽ nhận được khoảng 30% tài sản tần số quang phổ của một số thương hiệu khác. Một tin thể thao, cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Bill Walton, nhà vô địch NBA 2 lần, đã qua đời ở tuổi 71 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. Và bây giờ là tin Việt Nam. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Đối tác Quốc tế của Ủy ban châu Âu về Chính sách Phát triển Quốc tế, bà Miriam Ferrand, vào sáng ngày 28 tháng 5 đến Hà Nội trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam. Truyền thông Việt Nam loan tin về cuộc gặp gỡ của bà Miriam Ferrand trong cùng ngày. Theo lời bà này, mục tiêu của chuyến công tác là thúc đẩy thực hiện chiến lược, nguyên văn, cửa ngõ toàn cầu của Liên minh châu Âu EU về đầu tư xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam. Hết trình dẫn. Bà Miriam Ferrand nói với báo chí trong nước, nguyên văn, năng lượng là lĩnh vực cốt lõi trong chuyến công tác, trong đó thúc đẩy thực hiện cơ chế quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng để hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu net zero vào năm 2050. Hết trích dẫn. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Đối tác Quốc tế của EC cho biết, EU đã cam kết 200 triệu euro vốn đầu tư chính phủ cho Việt Nam trong năm nay. Trong số này, viện trợ không hoàn lại là 140 triệu euro, cho lĩnh vực năng lượng thông qua cải cách pháp luật, nâng cao năng lực cán bộ cho các dự án năng lượng. Bà Miriam Ferrand cho biết Việt Nam cần phải hoàn tất các thủ tục hành chính cần thiết là ký kết hiệp định tài chính cho các dự án. Hiện có 4 dự án thuộc diện này, trong đó có 2 dự án phải ký trước cuối năm 2024 và 2 dự án trước cuối năm 2025. Nếu không ký thì nguồn vốn tài trợ sẽ bị mất.